gom từng vạt nắng sớm, từng buổi mưa chiều, gom mây trời lãng đãng, gom gió thoảng xôn xao, lá mùa thu rồi góp lại, mây mùa đông cũng gọi về. Cứ mải miết lang thang bên dòng đời trôi nổi, chắt chiu từng nụ cười thơm hương mật ngọt, tìm nhặt từng dòng lệ ứa đắng cay, để cuối cùng trở thành những dòng âm thanh hư ảo diệu kỳ. Vâng, khi chiếc đũa thần âm thanh của người nghệ sĩ chạm vào cõi đời thường thô thiển, những mộng mơ hụt hẫng sẽ được chắp cánh bay cao, những niềm hạnh phúc ngắn ngủi sẽ trải dài đến vô tận, những giây dứt xót xa sẽ chỉ là thoáng buồn dưng dưng, và tình yêu phôi xa sẽ trở thành vĩnh cửu. Thưa quý thính giả, trong tiết mục Nghệ thuật và đời sống hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu một người nghệ sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam nói chung và của giới yêu nhạc nói riêng, nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương.
Rồi đây, mây trên đồi vắng, lang thang tìm kiếm đã xưa rêu mòn. Rồi đây, mùa thu ngàn lá, mây bay mờ xoáng rừng thung lũng buồn.
Nhân trong chuyến viếng thăm California, thể theo lời mời của những bạn bè thân hữu và một số học trò cũ, nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã ghé qua thung lũng Hoa Vàng vào một buổi tối chớm thu. Và chúng tôi là những cộng tác viên của Đài Phát thanh Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã hân hạnh có cơ hội được tiếp đón nhạc sĩ trong bầu không khí rất nồng hậu và thân tình. Mặc dù chuyến đi rất bận rộn, nhưng nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã ưu ái dành thời giờ quý báu cho một buổi phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi. Sau đó, nhạc sĩ còn chung vui với chúng tôi trong một tiết mục văn nghệ bỏ túi.
Rồi thì tôi làm tình yêu còn đó. Thứ ba này nếu mà nghe mẹ nghe chứ.
Tình yêu còn đó em lo từ chối. Anh còn nhớ chẳng thành ngày xưa.
Đừng
tao. Sương rơi heo mây, buồn ngơ ngang bóng chim bay, mây tím răng sầu đó đây. Ngày đi chiều mang sầu tới, làng sương chiều thu lá rơi, tiếng mưa rơi đều trên lối. Tôi đi mưa trắng kinh kỳ, trời buồn nhẹ vương biệt ly, biên cương nẻo mờ đường mưa, ngờ rằng nàng đang ngóng chờ, những chiều gió lòng, những chiều hành quân.
Trong gian phòng ấm cúng, nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương với phong thái từ tốn nhẹ nhàng đã chia sẻ và tâm sự với chúng tôi về những sinh hoạt và cảm nghĩ về cuộc đời riêng của chính mình. Với cây đàn guitar gỗ, nhạc sĩ đã hát cho chúng tôi nghe một số những nhạc phẩm do nhạc sĩ sáng tác.
À, cái bài Một Lần Yêu dễ thương lắm. Hỏi chuyện ngày xưa lâu lắm rồi, hỏi chuyện ngày xưa cũng là cỡ 64 này, ngày xưa Lê Thanh.
một lần yêu, yêu đến trong tim, một lần yêu muôn kiếp không yên, mây dù trôi có khi lại về. Ai nói rằng tình yêu giá băng,
những dòng nhạc lênh đênh bay bổng óng ánh niềm hạnh phúc bồi hồi và những nỗi tiếc nhẹ nhàng khôn nguôi đã để lại cho chúng tôi những cảm xúc khó quên. Nhân dịp này, nhạc sĩ còn đệm đàn cho chúng tôi hát. Lần lượt, chúng tôi ai cũng có cơ hội để biểu diễn những giọng ca không chuyên của mình trong bầu không khí thân mật và hào hứng.
Em hơn tôi, tháng ngày mùa tối. Em không vàng, biển chiều dù nắng, em bước hoàng hôn. Em buông lời tóc nhẹ, tình mê theo cơn lốc về. Em như mưa nắng hạ.
Vào những ngày hôm sau, như chúng tôi được biết, nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã đến Los Angeles theo lời mời của Đài Mẹ Việt Nam và các anh chị em nghệ sĩ.
Lạnh lùng sương rơi heo bay, buồn ngang ngang bóng chim bay, bay tím dáng sầu đau đớn.
Chị Như Hảo và anh Quốc Bảo đã tổ chức một đêm văn nghệ thành công với nhạc chủ đề Phạm Mạnh Cương. Phần trình diễn gồm có những ca sĩ như Kim Anh, Hoàng Oanh, Thanh Lan, Thanh Mai, Đức Huy, Sơn Tuyền, vân vân. Và nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã trở về Canada sau đó. Chúng tôi hy vọng rằng những tình cảm thân thương và sự ngưỡng mộ của bạn bè thân hữu, của những tâm hồn yêu âm nhạc dành cho nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sẽ là niềm phấn khích để nhạc sĩ cống hiến thêm nữa những dòng âm thanh chắc tuyệt cho đời. Để quý thính giả hiểu rõ thêm về nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, chúng tôi xin tóm tắt sơ lược tiểu sử của nhạc sĩ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sinh trưởng ở cố đô Huế. Phong cảnh hữu tình nên thơ của miền sông Hương núi Ngự đã sớm đánh thức tâm hồn nghệ sĩ của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Học nhạc vỡ lòng với nhạc sĩ Ngô Ganh, hồi còn là học sinh trường Khải Định, tức trường Quốc học Huế. Anh đã tỏ ra có năng khiếu về âm nhạc. Lúc đó, anh sử dụng đàn mandolin một cách khá điêu luyện, đàn tây ban cầm rất ngọt ngào và nhẹ nhàng. Đến năm đệ tứ trung học, anh đã bắt đầu sáng tác. Trong nét nhạc hồn nhiên gợi cảm, anh đã viết tác phẩm đầu tay Tiếng Nhạc Về Quê với biệt hiệu Nguyễn Thường. Bản nhạc này đã được nhạc sĩ Thu Hồ trình diễn nhiều lần ở Đài Pháp Á. Anh bắt đầu cộng tác với Đài Phát Thanh Huế và những nhạc phẩm của anh đã được đông đảo thính giả yêu thích âm nhạc ở cố đô Huế tán thưởng nhiệt liệt qua các ca khúc Mái Trường Xưa, Em Tôi, Nữ Sinh Ca, Màu Thời Gian. Sau đó, anh ra Hà Nội theo học trường Cao đẳng Sư phạm và Văn khoa. Thủ đô Hà Nội quá thơ mộng và có chiều dài lịch sử lâu đời đã giúp anh tạo một nhạc phẩm điệu tango có giá trị cao về nghệ thuật. Đó là nhạc phẩm Thu Ca. Tên tuổi anh bắt đầu nổi tiếng và cho đến ngày hôm nay, nhạc phẩm Thu Ca vẫn được dùng làm nhạc hiệu cho ban nhạc của anh. Năm 1954, anh tốt nghiệp đại học và bắt đầu thiên chức giáo sư. Vì bận với nghề nghiệp mới, anh đã vắng mặt một thời gian. Nhưng rồi tiếng gọi nghệ thuật âm nhạc lúc nào cũng vang vẳng bên tai và thúc giục anh trở lại với nghệ thuật. Năm 1961, anh trở lại âm nhạc với những sáng tác mới đáng mến, đó là các nhạc phẩm Mơ Bến Hàn Giang, Chiều Thương Nhớ, Ngày Ấy, Có Những Chiều Mưa, Mưa Trắng Kinh Kỳ, Tình Mùa Phượng Thắm. Tháng 8 năm 1964, anh cộng tác với Đài Phát thanh Sài Gòn. Trong khoảng thời gian này, anh đã sáng tác nhiều nhạc phẩm được mọi giới ái mộ. Đó là các nhạc phẩm Còn Một Đêm Nay, Tháng 7 Mưa Ngâu, Nỗi Buồn Ngày Tháng Cũ, Hỏi Chuyện Ngày Xưa, Khúc Nhạc Mừng Xuân, Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè. Năm 1965, anh cộng tác với Đài Phát thanh Quân đội qua chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Vào năm 1966, đạo diễn Lê Hoàng Hoa mời anh thực hiện chương trình ca nhạc đầu tiên cho Đài Truyền hình Việt Nam dưới tên Hoa Thời Đại. Và một năm sau đó đã đổi tên thành chương trình Phạm Mạnh Cương. Phát hình vào mỗi tối thứ bảy từ 9 giờ tối đến 10 giờ tối, hoạt động thật đều đặn cho đến tháng 4 năm 1975. Chương trình ca nhạc của anh đã quy tụ được nhiều ca sĩ tên tuổi như các nữ ca sĩ Khánh Ly, Lệ Thu, Mai Hương, Hoàng Oanh, Phương Hoài Tâm, Phương Dung. Nhiều nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã được tiếp đón thật nồng hậu và đã đi sâu vào tâm hồn thính giả. Đó là các ca khúc Thương Hoài Ngàn Năm, Sầu Ly Biệt, Thế Rồi Một Mùa Hè, Dã Từ Cố Đô, Cho Nhau Lời Nguyện Cầu, Gặp Em Trong Quán Nhỏ, Gửi Mùa Xuân Về Biên Giới, Nếu Anh Còn Nhớ, Tình Yêu Còn Đó, Thu Về Trong Mắt Em, Loài Hoa Không Vỡ, Mắt Lệ Cho Người Tình. Dòng nhạc của anh đã được các ca sĩ nổi tiếng trình bày qua ba thế hệ nối tiếp, từ những ca sĩ Thái Thanh, Hà Thanh, Thanh Thúy đến các ca sĩ Khánh Ly, Lệ Thu, Phương Dung, Hoàng Oanh, Minh Hiếu, Thanh Tuyền, Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Hương Lan, Anh Khoa, Khánh Hà, Kim Anh, Duy Quang và kế tiếp đến hiện nay qua các tiếng hát của Ý Lan, Quỳnh Hương, Như Quỳnh, Thanh Hà, Lưu Bích, Mạnh Quỳnh, Ngọc Bích, Mai Ngọc Khánh, Bảo Ngọc, Hoài Nam, Hồng Nhung, Cẩm Ly, Hồng Hạnh, Thanh Thảo, Thu Phương, vân vân. Anh cũng là người sáng lập ra Trung Tâm Băng Nhạc Tú Quỳnh. Tất cả các ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ đều cộng tác với anh. Tuy là một nhạc sĩ nổi tiếng, anh cũng không quên trọng trách của mình là một giáo sư đã từng dạy các môn triết, văn chương tại các trường trung học nổi tiếng ở Sài Gòn như trường Petersky, trường Hưng Đạo, trường Văn Học, trường Văn Lang, trường Bồ Đề, trường Thượng Hiền, trường Lê Bảo Tịnh trường Huỳnh Thị Nga, trường Văn hóa Quân đội, trường Nguyễn Văn Khuê cũng như trường Nguyễn Đình Chiểu tại Mỹ Tho. Năm 1980, anh đến định cư tại thành phố Montreal ở nước Gia Nã Đại. Không lâu sau đó, anh đã lập trở lại ban nhạc Phạm Mạnh Cương và hiện nay anh vẫn còn là nhạc trưởng cho ban nhạc này. Tờ Nguyệt San thẩm mỹ được in trên giấy láng với nhiều bài vở phong phú được nhiều giới độc giả tại Canada cũng như trên thế giới biết đến cũng do anh làm chủ biên. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi buổi phỏng vấn đặc biệt giữa Hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thủy Sư và nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, người đã làm rung động hàng vạn trái tim yêu mến âm nhạc hơn 40 năm qua.
Kính chào nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương.
Xin kính chào quý thính giả chương trình văn nghệ Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư. Xin chào chị Thủy Yên, xin chào chị Thanh Thủy.
Thật là một vinh dự cho chúng tôi được tiếp kiến với nhạc sĩ ngày hôm nay tại Thung Lũng Hoa Vàng. Thưa nhạc sĩ, xin nhạc sĩ cho quý vị thính giả được biết hiện nay nhạc sĩ đang định cư tại đâu và đã rời Việt Nam vào năm nào ạ?
Tôi rời Việt Nam năm 1980. Hiện tôi định cư tại thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec, quốc gia Canada.
Thưa nhạc sĩ, đã bắt đầu sáng tác từ năm nào, trong hoàn cảnh nào và tác phẩm đầu tay ấy mang tên là gì ạ?
Tôi sáng tác lúc con học bậc trung học, khoảng học lớp đệ tứ bậc trung học. Và sáng tác đầu tay của tôi là một bản nhạc mà được phổ biến lúc bây giờ trong thành phố Huế của chúng tôi. Đó là bài Mái Trường Xưa. Tôi làm vào năm 1951.
Xin nhạc sĩ cho biết những nguyên nhân nào đã khơi động nguồn sáng tác của nhạc sĩ ạ?
Nói một cách tổng quát thì có lẽ những bản nhạc của tôi được gợi hứng từ ba đề tài. Thứ nhất là về những thắng cảnh quê hương. Vì tôi cũng rất thích đi thăm viếng những cái thắng cảnh của quê hương, chẳng hạn như Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, vân vân. Một cái đề tài thứ hai là cái hoàn cảnh của đất nước lúc bấy giờ là một hoàn cảnh chính chiến, cho nên cũng có nhiều đề tài để cho các nghệ sĩ nói chung cũng như riêng tôi sáng tác. Và một cái đề tài thứ ba có lẽ là một đề tài mà rất là bất diệt, đó là tình yêu dưới mọi khía cạnh. Có thể là tình vui, tình buồn, tình xa, tình gần, vân vân.
Thưa nhạc sĩ, chắc hẳn những môi trường xung quanh đã gây rất nhiều nguồn cảm hứng để nhạc sĩ sáng tác.
Dạ vâng. Thường thường một cái sáng tác nào cũng phải bắt nguồn từ một nguồn cảm hứng. Như tôi đã nói trên, có thể là cảm hứng về khi mình thăm viếng một thắng cảnh quê hương, hoặc là một cái kỷ niệm gì đó, hoặc một cái hoàn cảnh đất nước. Riêng trong nhạc phẩm của tôi thì mỗi bài đều mang một cái dấu của vết của một cái kỷ niệm. Chẳng hạn như tôi làm bài Thung Lũng Hồng tại Đà Lạt là vì tôi yêu Đà Lạt, yêu những cảnh thơ mộng của Đà Lạt.
Trong những năm qua, những sáng tác mạnh nhất của nhạc sĩ là vào thời điểm nào ạ?
Tôi sáng tác mạnh nhất là vào khoảng thập niên 60, khoảng từ năm 58 cho đến 65, trong khoảng thời gian đó tôi sáng tác mạnh nhất. Và một số tác phẩm mà người ta biết đến nhiều là tôi sáng tác trong thời gian đó.
Thưa quý khán giả, tâm hồn của người nghệ sĩ rất là nhạy cảm và rung động với mọi bối cảnh đã cũng như đang xảy ra trong đời sống hàng ngày, hòa mình cùng với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá. Những diễn biến nội tâm, những khổ đau hệ lụy của trần gian, thì với một tâm hồn mẫn cảm và một nguồn sáng tạo tuyệt vời, nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam những nhạc phẩm vô giá.
Nhắc đến những sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, chắc quý vị thính giả cũng đã từng thưởng thức những nhạc phẩm tuyệt vời của nhạc sĩ như Thu Ca, Mái Trường Xưa, Thương Hoài Ngàn Năm hoặc Tình Yêu Còn Đó, Loài Hoa Không Vỡ, hay Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè, Mắt Lệ Cho Người Tình, và Dã Tử Cố Đô, Thung Lũng Hồng, hay Thu Về Trong Mắt Em, vân vân. Đó thật là những tuyệt tác. Thưa nhạc sĩ, xin nhạc sĩ cho thính giả biết tác phẩm nào được nhạc sĩ xem là đắc ý nhất và tại sao ạ?
Như tôi đã nói ở trên, mỗi nhạc phẩm đều mang một dấu vết của một kỷ niệm hay là một nguồn cảm hứng nào đó, cho nên có thể nói giống như mọi nhạc sĩ khác, tôi cũng rất yêu tất cả những cái nhạc phẩm mà tôi đã sáng tác. Tuy nhiên thường thường người ta khi nói đến tên tôi, người ta hay nghĩ đến nhiều nhất là những cái bài Thu Ca, vì cái bài đó là tôi dùng làm nhạc hiệu cho những cái chương trình về nhạc của tôi, chẳng hạn như là chương trình Hoa Thời Đài, chương trình Phạm Mạnh Cương mỗi tối thứ bảy ở đài truyền hình Việt Nam trước 75. Ở đây tôi nói những cái hoạt động của tôi trước 75 đó. Hoặc là chương trình Phạm Mạnh Cương ở đài Phát thanh Sài Gòn, chương trình Nghệ Sĩ Và Chiến Sĩ ở đài Quân Đội, và ngoài ra Trung Tâm Băng Nhạc Tú Quỳnh do tôi sản xuất cũng dùng cái bài Thu Ca để làm nhạc hiệu, cho nên đó là một cái khúc nhạc rất quen thuộc đối với khán thính giả Việt Nam trước 75.
Thưa quý khán giả, ngày rời quê hương là một ngày mà ai ai trong chúng ta cũng đều ngậm ngùi và không thể quên được. Thì mỗi người dân Việt ra đi, bỏ lại sau lưng quê mẹ thân thương là một điều rất đau lòng đối với chúng ta. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương cũng đã rời khỏi quê hương. Thưa nhạc sĩ, có những sáng tác nào đã ghi chép lại những ấn tượng ly hương và sự xúc động này hay không ạ?
Lúc vượt biên tôi tị nạn tại trại tị nạn Thái Lan, thì tại đó tôi cũng sáng tác một ít bài nhạc hướng về cái nỗi nhớ nhung quê hương. Tại vì chiều chiều chúng tôi thường ra ngoài biển ngồi, thì nhìn về phía xa xa, người ta bảo là Việt Nam phía đó là quê hương của mình đó. Thì tôi mới rời quê hương cho nên trong lòng cũng nhiều nhớ nhung. Vì đó tôi sáng tác được một số bài. Và có lẽ bài mà tôi thích nhất mà có dịp tôi sẽ phổ biến là bài Từng Ngày Buồn Nhỏ Xuống Đời Tôi.
Xin nhạc sĩ cho biết các hoạt động của nhạc sĩ trước ngày rời xa quê hương.
Trước khi rời xa quê hương, tôi chỉ có hoạt động trong hai phạm vi là dạy học và hoạt động văn nghệ. Tôi dạy học cho đến năm 1975, có thể gọi là gần một nửa thế kỷ dạy học rồi đó. Và gần 40 năm hoạt động âm nhạc.
Dạ, thưa, ngoài việc sáng tác âm nhạc, nhạc sĩ đã từng là một giáo sư. Xin nhạc sĩ cho biết đã từng dạy môn gì và dạy tại trường nào?
Tôi dạy môn thứ nhất là triết học, rồi ngoài ra tôi dạy Việt văn, sử địa tại các trường, cũng khá nhiều trường. Nếu về trường công thì tôi dạy trường Nguyễn Đình Chiểu ở Mỹ Tho năm 1955 cho đến năm 1958, và tại trường Petrisky từ năm 1958 cho đến 1975. Ngoài ra, tôi còn dạy rất nhiều ở trường tư thục nổi tiếng ở Sài Gòn như trường Văn Học, trường Văn Lang, trường Nguyễn Văn Khuê, trường Lê Bảo Tình, vân vân.
Sở thưa là một nhà giáo kiêm nhạc sĩ, theo chúng tôi nghĩ chắc hẳn ít nhiều cũng có sự ảnh hưởng nào đó giữa tính cách của một nhà mô phạm và bản chất phóng khoáng của một người nghệ sĩ, phải không thưa nhạc sĩ?
Người ta thường quan niệm hai đó là hai cái địa hạt gần như là hoàn toàn khác nhau. Đó là địa hạt của một nhà mô phạm và địa hạt của một người nghệ sĩ. Nói về một nhà mô phạm thì phải khuôn phép, và nói về một nghệ sĩ thì phải có chút ít phóng túng. Nhưng mà có lẽ nếu quý vị có dịp nghe ngay những cái ca khúc tình yêu của tôi, thì trong đó tôi cũng không đi quá khỏi cái mẫu mực của một chút gì mô phạm trong đó.
Tại hải ngoại, mặc dù rất bận rộn với cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng tôi cũng được biết là nhạc sĩ vẫn tiếp tục sáng tác.
Vậy xin nhạc sĩ vui lòng cho quý thính giả biết về những tác phẩm mới này.
Hải ngoại tuy cái nhịp độ sáng tác nó chậm lại, nhưng mà tôi cũng có khi nào có nguồn cảm hứng thì vẫn tiếp tục sáng tác. Và những cái sáng tác mới như tôi đã nói ở trên là cũng có một dịp một ngày gần đây thì tôi sẽ cho phổ biến những sáng tác mới đó.
Dạ, ngoài việc sáng tác về âm nhạc, nhạc sĩ có thể nào cho biết về những sinh hoạt khác của nhạc sĩ không ạ?
Hiện tại ở Montreal thì tôi có ban nhạc Phạm Mạnh Cương. Tôi thành lập ban nhạc đó từ năm 1980, tức là lúc tôi mới đặt chân đến Montreal. Và hiện nay là hoạt động như vậy cũng đã được 20 năm. Thì ban nhạc tôi thường trình diễn nhạc ở trong các phòng trà, các vũ trường và những cái dịp mà già vũ, văn nghệ, đại nhạc hội. Và ban nhạc tôi phần lớn là trong gia đình của tôi. Vâng. Tôi và mấy người con tôi.
Thưa nhạc sĩ, gần đây chúng tôi có đọc qua bài Vị Nữ Lưu của Thế Kỷ mà nhạc sĩ đã viết về thi sĩ Thiền sư Thanh Hải. Và bài này đã được đăng trong tập san thẩm mỹ tại Canada, Người Việt, Việt Báo Kinh Tế và Mẹ Việt Nam tại California. Thưa nhạc sĩ, trong trường hợp nào mà nhạc sĩ được biết về thi sĩ Thiền sư Thanh Hải và riêng nhạc sĩ có nhận xét như thế nào về thi sĩ Thiền sư ạ?
Vâng, khi viết bài Thanh Hải Vì Nữ Lưu của Thế Kỷ thì có lẽ là tôi lấy cái thiện ý của tôi, nhưng mà tôi hy vọng cái thiện ý đó là một cách rất là khách quan. Tôi đã để cái vấn đề tôn giáo một bên. Tôi viết bài đó như là một cái sự ngưỡng mộ của tôi đối với một người phụ nữ đặc biệt, một người phụ nữ mà tôi thấy rằng đã đeo đuổi một cái lý tưởng nhân đạo bác ái suốt cuộc đời. Một người phụ nữ mà có rất nhiều tài năng, tài làm thơ, tài sáng tác nhạc, tài hội họa, tài về thời trang, nghĩa là nói tóm lại là một phụ nữ rất là đa tài. Rồi và tôi cảm phục nhất là những cái công tác xã hội mà người phụ nữ đó đã thực hiện đối với đồng bào ở trong nước cũng như là đồng bào hải ngoại, và kể cả những đồng bào của quốc tế nữa. Thì tất cả những yếu tố đó đã đưa đến cho tôi một cái sự khâm phục để tôi viết cái bài đó, với một mục đích duy nhất là tôi tỏ lòng ngưỡng mộ một phụ nữ đặc biệt của cộng đồng chúng ta ở hải ngoại.
Chúng tôi được biết là nhạc sĩ hình như đang sáng tác thêm về nhạc tâm linh, thưa có đúng không ạ?
Nếu là nhạc tâm linh thì ngoài cái nhạc mà như quý thính giả thường nghe thì tôi vốn cũng là một Phật tử, và tôi có những cái bài nhạc làm ở trong phạm vi tôn giáo, thì dường như bài Lạy Phật Con Đã Trở Về, bài Đêm Khánh Đản, bài Đêm Thành Đạo, vân vân. Mà có lẽ là trong giới Phật tử cũng như là gia đình Phật tử đều biết tên tuổi của tôi trong địa hạt sáng tác về nhạc đó. Và hiện nay thì cũng có dịp tôi được đọc hai cái tập thơ của Thiền sư Thanh Hải, là tập Giấc Mơ Của Bướm và tập Kỷ Niệm Vàng Thau, cũng như tập Kỷ Niệm Nào Quên. Thì tôi thấy trong đó có những cái bài thơ tôi rất thích, tại vì thơ của Thiền sư Thanh Hải là một cái sự dung hòa giữa tâm linh và tình yêu. Cho nên cũng có thể là có những cái bài thơ mà gửi cho nhạc sĩ những nguồn cảm hứng. Và tôi đã thấy cái chuyện này cũng đã có rồi, là vì những bài thơ của Thiền sư Thanh Hải đã có nhiều nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc, như là Phạm Duy, Lê Dính, Nhật Ngân, Trần Quang Lộc, vân vân. Riêng tôi có cũng khá nhiều bài thơ của Thiền sư tôi rất thích, và tôi cũng mong có dịp nào đó tôi sẽ phổ được một vài cái tác phẩm của Thiền sư.
Là có lẽ quý thính giả cũng như tất cả những giới yêu mến âm nhạc sẽ rất hoan nghênh nếu có một ngày nào đó được thưởng thức những tác phẩm đó của nghệ sĩ.
Dạ vâng, xin cảm ơn.
Thưa nhạc sĩ đã từng nghe và xem qua các chương trình văn nghệ do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức nhằm gây quỹ cứu trợ
được gửi đến các hội từ thiện và các bệnh viện khắp thế giới mà không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo, thì chúng tôi muốn nói đến những chương trình văn nghệ như chương trình văn nghệ Giáng sinh 96 với chủ đề Những vết tiền thân và tình ca quê hương đã được tổ chức tại Long Beach Convention Center, Los Angeles, nhằm mục đích giúp đỡ các văn nghệ sĩ Việt Nam hiện đang sống thiếu thốn tại quê nhà. Chương trình văn nghệ Giáng sinh 97 với chủ đề Đường vào nhạc tâm linh và tình yêu đã được tổ chức tại DAR Constitution Hall tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, với mục đích giúp đỡ Hội Thương phế binh Hoa Kỳ và Hội Cựu chiến binh Hoa Kỳ muốn xây trường học cho các trẻ em Việt Nam tại quê nhà. Một chương trình nữa là chương trình văn nghệ Giáng sinh 98 với chủ đề Một thế giới hòa bình qua âm nhạc đã tổ chức tại thính đường Stride Auditorium ở Los Angeles, Hoa Kỳ, nhằm mục đích giúp đỡ bệnh viện St. Jude trong việc khảo cứu chống các căn bệnh hiểm nghèo, và hội từ thiện thế giới Starlight Foundation giúp các trẻ em trên thế giới không phân biệt chủng tộc có cơ hội để chữa trị các căn bệnh hiểm nghèo mà các em đang gánh chịu. Thưa nhạc sĩ, xin nhạc sĩ cho biết cảm tưởng sau khi xem qua các chương trình văn nghệ nói trên.
Anh Hùng ở trung tâm ở Montreal cũng có cho tôi được hân hạnh xem những cuộn video về các chương trình mà chị Thủy Yên mới nhắc tới. Thì để ra ngoài cái mục đích từ thiện của những chương trình đó, thì tôi cũng rất là thích, rất hâm mộ về vấn đề khía cạnh nghệ thuật của những cái chương trình đó. Nhất là qua những cuộn video đó, tôi thấy được nghe những ca khúc phổ nhạc từ những bài thơ giá trị của Thiền sư Thanh Hải. Những cái bài thơ này không những là chỉ được cho các nhạc sĩ của Việt Nam nổi tiếng phổ thơ, mà còn các nhạc sĩ quốc tế cũng đã phổ thanh nhạc những cái án thơ của thi sĩ Thiền sư Thanh Hải. Và tất cả đã nằm trong những cuộn video và tôi xem, tôi rất là thích về nghệ thuật của những cái chương trình đó.
Dạ, thưa nhạc sĩ có dự định thực hiện CD, video hoặc là một cái chương trình ca nhạc để đánh dấu kỷ niệm quá trình mấy mươi năm sáng tác âm nhạc của mình hay không ạ?
Dạ, thưa có. Tại vì nếu nói về hoạt động thì có thể là trong trèm là tôi còn nửa thế kỷ hoạt động về âm nhạc và về văn nghệ.
Dạ.
Thì dự tính của tôi cũng là để thực hiện một hai cái CD về một số nhạc phẩm của tôi đã xuất bản tại Sài Gòn trước năm 75, khoảng 6-70 bài. Và khi cái CD cũng như là tập nhạc thành hình được xuất bản, in ra, thì tôi có lẽ cũng như những nghệ sĩ khác, tôi cũng sẽ tổ chức như là một cái buổi, một đêm văn nghệ để kỷ niệm đánh dấu gần nửa thế kỷ hoạt động âm nhạc của tôi.
Thưa nhạc sĩ, có thể cho biết khoảng thời gian nào thì CD Tình khúc Phạm Mạnh Cương sẽ phát hành để thính giả yêu chuộng âm nhạc nói chung và thính giả yêu chuộng nhạc của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương nói riêng được biết hay không ạ?
Nếu không có gì trở ngại thì tôi dự tính là khoảng cuối năm này thì cái CD mang tên là Tình khúc Phạm Mạnh Cương cũng như là tuyển tập nhạc Tình khúc Phạm Mạnh Cương hy vọng sẽ đến tay quý khán giả.
Nguyệt Sang thẩm mỹ tại Montreal, Canada có phải do nhạc sĩ làm chủ nhiệm kim chủ bút hay không?
Dạ, thưa đúng vậy. Tôi đã làm chủ bút và chủ nhiệm Nguyệt Sang thẩm mỹ đến nay tính ra là đã được năm thứ 8 rồi. Vâng. Và cái Nguyệt Sang của tôi thì chỉ chú trọng về các vấn đề về văn học, nghệ thuật và một ít những bài bản về phụ nữ.
Dạ, chúng tôi có đọc qua Nguyệt San đó và thấy là mỗi một Nguyệt San nhạc sĩ có đăng thơ của thi sĩ Thiền sư Thanh Hải trong đó.
Vâng, đúng thế. Như trên tôi đã nói là riêng tôi cũng rất là thích những bài thơ của Thiền sư Thanh Hải, và mỗi cái sổ thẩm mỹ tôi đã chọn đăng một bài của Thiền sư. chẳng hạn như cái số mới nhất mà tôi vừa mới tặng chị Thủy Yên và chị Thanh Thủy, thì trong đó có bài số 79, thì trong đó có bài Người Tình, là một bài thơ rất dễ thương, một bài thơ mà các độc giả của báo tôi, người ta cũng tỏ lòng rất là ái mộ, thích cái bài thơ đó lắm. Và vì cái bài thơ đó là một bài thơ, như tôi đã nói trên, là nó là một sự dung hòa rất đẹp giữa tâm linh và tình yêu. Và bài thơ này nếu tôi không lầm cũng đã được rất nhạc sĩ phổ nhạc và rất là thành công về phương diện nghệ thuật.
Thưa, bài thơ Người Tình là một trong những bài thơ đã được chính thi sĩ Thiền Sư Thanh Hải sáng tác và phổ nhạc. Và chúng tôi đã dùng bài nhạc này làm nhạc hiệu cho chương trình phát thanh của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tại San Jose. Chúng tôi xin thay mặt Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã bỏ chút thời giờ quý báu để chúng tôi có thời giờ tiếp chuyện với nhạc sĩ ngày hôm nay. Và mong rằng vào một dịp khác, khi nhạc sĩ có dịp đến San Jose, thì chúng ta sẽ mời quý thính giả cùng nghe một buổi phỏng vấn khác, và kính chúc nhạc sĩ luôn luôn được thành công trên bước đường nghệ thuật và âm nhạc.
Xin cảm ơn chị Thủy Yên, xin cảm ơn chị Thanh Thủy, và một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả chương trình Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã dành cho tôi một chút thời giờ quý báu của đài để có dịp để hội chuyện tâm sự cùng thính giả của đài.
Rất cảm ơn nhạc sĩ.
Lạnh lùng sương rơi héo bay, buồn gỡ ngang bóng chim bay, bay tím dòng sâu đó đây. Ngày đi chiều mang sầu tối, làn sương chiều thu lá rơi, tiếng mưa rơi đêm trên ngôi. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người lỡ Oh,